chương trình phát thanh Tình Yêu Và Hy Vọng do Cộng đồng Tin Lành Dallas Forward thực hiện. Xin kính chào quý thính giả.
Xin kính chào quý thính giả của chương trình Tình Yêu Và Hy Vọng trên đài phát thanh 1600 Radio AM. Chúng tôi là Mục sư Trần Lưu Chuyên và Mục sư Nguyễn Văn Huệ có mặt ở trong phòng ghi âm để thưa chuyện với quý vị trong chương trình hôm nay. Xin Mục sư có lời chào thăm.
Chào Mục sư và chào quý vị thính giả. Tôi rất là vui được trở lại với chương trình Tình Yêu Và Hy Vọng và rất là hy vọng muốn góp một phần tiếng nói của mình để đem lại sự khích lệ cho toàn thể quý thính giả, nhất là chúng ta đang sống trong một cái thời đại mà chúng ta cần yên tâm ở trong lòng của mình để chúng ta vui sống và nhất là để chúng ta xây dựng tương lai. Thì hôm nay thì tôi có một cái chủ đề và muốn bàn luận với mục sư là dù muốn hay không thì chúng ta vẫn sống. Và rất nhiều người muốn sống lâu. Nhất là người Việt Nam của chúng ta thì muốn sống lâu. Thì vừa rồi tôi có đọc một cái tài liệu nói về người ta muốn sống lâu bằng cách là họ muốn áp dụng cái kỹ thuật hiện đại đó, là họ muốn ướp xác để khi nào mà có cơ hội mà khoa học tiến bộ đến mức là họ làm hồi sinh cái xác thì người ta sẽ sống nữa. Không biết còn sống bao lâu nữa. Cho nên đây là một vấn đề mà chúng ta cần phải nắm cái tin tức đó để mình thảo luận xem là mình có nên áp dụng cho mình để được sống lâu hay không.
Dạ, cảm ơn Mục sư đã dẫn nhập bằng cái chương trình đó. Tôi nghĩ là cái việc mà con người hay là loài người chúng ta muốn sống, mình dùng cái chữ là trường sinh bất tử đó, thì theo như tôi biết thì ngay cả Tần Thủy Hoàng ngày xưa cũng đã có cái ước nguyện đó rồi, và ông sai những người quần thần của ông đã đi khắp mọi nơi trên thế giới để tìm ra những cái phương pháp để có thể trường sinh bất tử. Nhưng mà rồi cuối cùng rồi thì ông cũng không có được cái đó. Tuy nhiên cái điều mà Mục sư Huệ nói vừa rồi đó là những cái tin tức mà tạm dùng cái chữ là khoa học đó, họ dựa vào khoa học họ khám phá ra là có những cái sinh vật mà nó nằm ở trên, nó bị đóng băng cả, có khi cả mấy ngàn năm rồi. Nhưng mà khi họ khám phá rồi, họ đem về phòng thí nghiệm đó, họ sưởi ấm lại rồi họ làm những cái thí nghiệm này nọ, thì những con sinh vật đó sống trở lại. Dĩ nhiên là những con sinh vật đó là những con vi khuẩn, nói chung là nó rất là nhỏ, nó sống lại. Thì từ đó nó nảy ra một cái tư tưởng là khoa học thì họ luôn luôn khám phá những cái mới. Họ mới đưa ra một cái tư tưởng là nếu con người chúng ta ngày hôm nay giả sử như mình bị bệnh, rồi mình qua đời, nhưng mà 20 năm nữa tôi nói ví dụ mình bị bệnh phổi, mình qua đời, thì nhưng mà họ tiên đoán rằng 20 năm nữa thì khoa học sẽ có cái cách để chữa được cái bệnh phổi đó. Cho nên họ mới nghĩ thế này, nếu mà cái người bệnh phổi mà qua đời đó, họ ướp xác người đó đông lạnh, rồi đợi 20 năm nữa đó, khi mà khoa học đã có cách để mà chữa đó, họ sẽ tạm dùng cái chữ là hâm nóng lại cái xác đó rồi chữa lành bệnh để người đó sống lại. Thì theo như mục sư đọc cái tài liệu đó, mục sư có thể gọi là tóm tắt lại cho quý thính giả của đài hiểu về cái cách đó không mục sư?
Dạ, cảm ơn mục sư. Tôi nghĩ là trước khi chúng ta thảo luận về việc có nên hay không, chấp nhận hay không đó, thì chúng ta cần lắng nghe cái tin tức này. Thì tôi xin đọc một cái nguồn tin mà một người bạn của tôi ở bên Úc Châu tên là Huỳnh Văn Lãm đã gửi đến. Ông nói rằng có một tổ chức kéo dài cuộc sống tên là Anchor Life Extension Foundation ở tại Phoenix, tiểu bang Arizona, Hoa Kỳ, là một trong những công ty lớn nhất thế giới cung cấp dịch vụ làm đông lạnh người chết. Tìm hiểu khám phá tổ chức kéo dài cuộc sống Anchor, đây là một cái ý tưởng táo bạo và khá điên rồ do nhà khoa học Max Moore sinh tại Bristol, nước Anh, cùng với nhóm 8 người thực hiện. Dịch vụ của Anchor có khoảng 1.000 thành viên đăng ký. Anchor cho biết họ đang giữ 149 khách hàng, trong đó có huyền thoại bóng chày Hoa Kỳ tên là Ted Williams tại cơ sở của họ. Một khách hàng nhỏ tuổi nhất đó là Mathurin Navaratne, người Thái Lan qua đời khi mới vừa được 2 tuổi. Trước đây, khi một ai đó qua đời, họ sẽ được gia đình hỏa táng, tức là đem đi thiêu, hoặc là thổ táng là đem đi chôn, hay là thủy táng là cách đưa thi thể xuống dưới biển cho cá ăn. Nhưng mà hiện nay với sự phát triển kỳ diệu của khoa học công nghệ, thay vì chấp nhận sự ra đi vĩnh viễn, người thân của người chết lại chọn lựa việc đông xác họ để chờ ngày hồi sinh. Đây là phương pháp sử dụng các thiết bị đặc biệt gây chết lâm sàng, rồi bảo quản con người trong điều kiện thật lạnh, chờ đợi ngày được hồi sinh. Và hy vọng nhờ những tiến bộ vượt bậc của y học trong tương lai, mỗi ngày trên thế giới có khoảng 100.000 người chết, và nhiều trường hợp trong số đó đã quyết định đông xác với hy vọng một lần nữa được quay trở lại cuộc sống. Ít nhất có hàng tá nhà đại triệu phú đã bỏ tiền ra với hy vọng được sống lại. Những kẻ tìm kiếm sự bất tử này đã sắp xếp để được đông lạnh sau khi chết. Báo Wall Street Journal cho biết như vậy. Họ cũng đã để tài sản trong Personal Revival Trust và họ tin sẽ chờ đợi cho đến khi các khoa học gia cứu họ tỉnh lại trong tương lai. Để có cơ hội được tiến hành đông xác, những người có nhu cầu đang trong tình trạng nguy kịch sẽ được đăng ký trước với các nhân viên của Angkor. Nếu không đăng ký trước mà đột ngột qua đời, thì họ sẽ được chuyển đến luôn các cơ sở của Angkor để được làm lạnh ngay lập tức. Theo các chuyên gia của Angkor, nếu bệnh nhân không được chuyển đến cơ sở đông lạnh trong vòng một vài giờ sau khi chết, thì quá trình đông lạnh sẽ diễn ra khó khăn hơn. Sau khi được một ai đó chuyển đến Angkor, các nhân viên y tế ở đây sẽ chuyển họ lên giường lạnh và dùng thiết bị hồi sức tim phổi làm cho máu huyết lưu thông khắp cơ thể một lần nữa. Tiếp đến, các nhân viên sẽ tiến hành làm lạnh thi thể 0,5 độ C mỗi giờ cho đến khi đạt đến nhiệt độ của nitơ lỏng trừ 160 độ C sau 2 tuần. Cuối cùng họ cho các thi thể vào tủ đông lạnh hình trụ trong tư thế đầu ngược xuống đất. Chi phí rất mắc nên nhiều người chỉ chọn giữ đông lạnh nguyên phần đầu sau khi chết. Tại trung tâm kéo dài sự sống Angkor, chi phí để đông lạnh phần đầu là 80.000 đô la. Các nhà khoa học tại Angkor vẫn không ngừng chiến đấu để đem đến kết quả tốt nhất cho các quá trình đông xác chờ ngày hồi sinh. Một số chuyên gia tin rằng những người đã chết sau khi tiến hành đông lạnh có thể hồi sinh được sau 50 năm. Tuy nhiên vẫn chưa có bất cứ một bằng chứng nào để chứng minh điều đó. Max Moore, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Trung tâm kéo dài sự sống Angkor, thẳng thắn thừa nhận rằng chẳng có sự bảo đảm nào cho việc hồi sinh một xác chết. Chúng tôi không biết chắc, có thể tồn tại rất nhiều sai sót. Dẫu vậy, nhưng có rất nhiều người khắp nơi trên thế giới vẫn ghi danh và nộp tiền chờ đợi ngay lúc còn sống. Cho dù có tỉnh lại được mà tìm kiếm sự sống đời đời bên ngoài của đấng bất tử cũng chỉ là đuổi theo một giấc mơ khó bắt giữ. Cho nên đây là một cái vài cái tin tức để trình với mục sư và quý vị để chúng ta suy nghĩ là làm sao để mà trường sinh bất tử đó.
Dạ, như vậy chúng ta đang nghe một cái câu chuyện. Thật ra thì tôi cũng có đọc một số một vài câu chuyện khác nhiều năm trước đây rồi, cũng tương tự như vậy một sư. Tức là họ cũng làm như vậy, tức là họ ướp xác rồi họ để đó, rồi họ cũng có nghĩ tới cái chuyện mà có thể là có những vị bác sĩ gần đi hơn chứ không phải đợi tới mấy chục năm nữa họ có thể mổ ra và chữa bệnh đó. Tuy nhiên thì như một sư nói đó, tất cả những công ty đó đó họ đều không có gì bảo đảm cả. Và cái này nó chỉ đáp ứng nhu cầu của những người, thứ nhất là có tiền, thứ hai đó là ước nguyện được sống mãi. Nhưng mà rồi bởi vì họ ước nguyện được sống mãi và họ nghĩ rằng họ sẽ được sống lại đó, cho nên họ mới phải để tiền để khi họ sống lại rồi họ phải có tiền họ sống chứ không. Nhưng mà họ không nghĩ đến cái chuyện cái đồng tiền của ngày hôm nay không có nghĩa là cái đồng tiền của 50 năm tới. Thành ra nó có những câu hỏi rất là lớn về cái việc đó. Tuy nhiên đó chỉ là những cái việc mà làm cho chúng ta suy nghĩ đến cái việc Kinh Thánh nói gì về đời sống bất tử. Kinh Thánh nói gì về, tại vì cái điều này nó có liên hệ đến cái điều mà tuần rồi chúng ta có nói đó, cái câu Kinh Thánh mà chúng ta đọc và chúng ta chia sẻ với quý thính giả đó, câu mà vì Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta đến nỗi đã ban Chúa Giêsu hầu cho hễ ai tin và nhận Chúa Giêsu thì không bị hư mất mà được sự sống bất tử. Thì xin phép mục sư là Kinh Thánh thì dạy chúng ta không có tốn đồng xu nào cả mà chúng ta có sự sống bất tử. Thì mục sư có thể khai triển thêm về cái việc mà sự sống bất tử trong Kinh Thánh, câu Kinh Thánh đó, và dĩ nhiên là toàn bộ Kinh Thánh dạy cái điều đó nữa chứ không phải là chỉ có một câu. Thì mình làm sao mình có thể giải thích điều đó cho một người mà có thể là chưa đọc Kinh Thánh bao giờ, hay là có thể là cũng chưa nghe về Chúa Giêsu bao giờ?
Vâng, thưa mục sư, đây là một câu Kinh Thánh rất là quan trọng, cũng như là một vấn đề rất là quan trọng. Bởi vì khi mà chúng ta muốn sống lâu đó, hay là sống đời đời, sống vĩnh cửu đó, chúng ta phải đi tìm. Thì ngày xưa đó, như từ thời vua Ai Cập, chúng ta cũng thấy khi người ta chôn xác như thế nào, ướp xác như thế nào, và cái truyền thống mà ướp xác nó vẫn là một cái nghệ thuật đó rất là lâu đời. Rồi trong thời của Tần Thủy Hoàng cũng vậy, chúng ta cũng thấy là ông cũng giữ xác rồi làm đủ một cách để trường sinh bất tử. Nhưng mà cái câu Kinh Thánh mà mục sư có nhắc đến đó, thì không bị hư mất mà được sự sống đời đời đó, theo tôi đó, nó có cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Nghĩa bóng đó là cái sự sống của linh hồn, nhưng mà nghĩa đen đó là thật sự chúng ta có thể sống lại bằng cái thân xác này. Bởi vì chúng ta có thể tin điều đó qua những cái lịch sử trong Kinh Thánh. Trước hết trong Kinh Thánh có nói đến một ông tên là Hê-nóc, đồng đi với Đức Chúa Trời và đi luôn và không có chết. Người thứ hai là ông Ê-li, là một tiên tri của Đức Chúa Trời, được Đức Chúa Trời cất lên và không có chết. Nhưng mà đến người thứ ba đó, thì Kinh Thánh có nói đến Chúa Giê-xu là thực sự đã chết, nhưng mà Ngài đã sống lại và Ngài không có chết nữa. Thì qua những cái điều Chúa dạy trong Kinh Thánh là những cái sự rất là mầu nhiệm mà con người của chúng ta không có thể hình dung nổi. Chúng ta chỉ có tin hay là không tin, chấp nhận hay là không chấp nhận. Và từ cái chỗ tin đó, nó sẽ dẫn đến cái hành động của chúng ta. Chẳng hạn như chúng ta tin là Chúa sống và chúng ta sẽ sống, thì chúng ta sẽ tin Chúa. Tuy nhiên, hôm nay để đề cập nhiều đến cái bài học này, thì tôi nhớ đến một cái định luật mà Kinh Thánh có nói là theo như đã định cho loài người, thì ai nấy phải chết một lần rồi chịu phán xét. Câu này có thể áp dụng thực tế trong hiện tại của chúng ta, thì chắc chắn là chúng ta sẽ chết, giống như là ở Mỹ là
về phần thể xác.
Phần thể xác. Nhưng mà con người không phải chỉ có thể xác, con người còn có linh hồn. Thì ngày hôm nay chúng ta có thể tin là dù thể xác chúng ta trở thành tro bụi đây nữa, tại vì Kinh Thánh có nói, trong thời ông Salomon cũng có nói là đất trở về bụi đất, nhưng mà hồn linh trở về Đức Chúa Trời. Con người của chúng ta gồm có hai phần là thể xác và linh hồn. Cho nên chúng ta chỉ cứ lo cho thể xác, nghĩ đến thể xác mà mình hoàn toàn bất lực thì làm sao? Thì bây giờ chúng ta phải lo cho cả thể xác lẫn linh hồn. Thì theo tôi đó, thì thể xác với linh hồn nó cũng liên quan đến nhau. Và thể xác nó cũng liên quan đến cái đời sống đời này, nhưng mà linh hồn thì liên quan đến đời sau nữa. Thì trong Kinh Thánh có một vài cái ý niệm về sự sống đời đời đó, nó liên quan đến thể xác. Chẳng hạn như Chúa nói là một hạt giống mà nó rơi xuống đất á, thì nó chết đi thì nó sẽ lên một cái mầm khác. Và đây chính là một cái hình ảnh cho chúng ta thấy về sự sống lại của thân thể đó, mà Chúa Giê-xu đã chứng thực ở trong đời sống của Ngài, là khi Chúa chết và Chúa sống lại thì Chúa sống bằng một đời sống mới, một thân thể mới. Cho nên đây là một vấn đề rất là lớn mà chúng ta cần phải suy nghĩ và phải lựa chọn. Và riêng tôi thì tôi rất là yên tâm, bởi vì ngày hôm nay Chúa cho chúng ta ai nấy cũng đều phải chết một lần và chịu phán xét. Nhưng mà tôi thì tôi không có sợ phán xét, bởi vì tôi thuộc về Chúa. Kinh Thánh Chúa nói rằng ai ở trong Chúa Giê-xu thì không còn bị phán xét nữa, không còn có sự định tội cho những kẻ ở trong Chúa Giê-xu. Như vậy thì dù chúng ta hay là sống hay là chết, chúng ta vẫn yên tâm, bởi vì chúng ta không còn bị định tội nữa, chúng ta sẽ không hư mất nữa, không đi địa ngục, nhưng mà chúng ta sẽ được lên thiên đàng ở với Chúa và được sự sống đời đời. Cho nên Kinh Thánh nói rằng ai có Đức Chúa Con thì có sự sống, ai không có Đức Chúa Con thì không có sự sống. Đó là một số những câu Kinh Thánh rất là đơn giản và gọn để chúng ta quyết định và lựa chọn. Ngày hôm nay chúng ta chỉ cần chọn là tôi có Đức Chúa Con hay không, hay là tôi không. Nếu mà có Đức Chúa Con thì tôi có sự sống, và nếu mà tôi chưa có Đức Chúa Con thì tôi phải tiếp nhận Đức Chúa Con hay là Chúa sự sống thì tôi sẽ được sự sống. Đó là những việc khác rất là đơn giản, nhưng mà không có dễ tin, bởi vì vẫn còn có một số người không có dễ tin, nhưng mà có nhiều người đã tin. Đây, tôi nghĩ đây là một ân huệ Chúa cho. Và tôi hy vọng rằng qua cuộc đối thoại này, chúng ta sẽ suy nghĩ lại và quyết định để biết chắc là mình đi đâu, mình sống hay là mình chết.
Dạ, cái điểm mà tôi nghĩ là để tôi làm cho nó dễ hiểu hơn một chút đó, một sự khi mà tại vì Kinh Thánh có nhiều câu nói về sự sống, rồi sự sống đời đời, rồi tức là cái chữ sự sống trong Kinh Thánh nó có vừa là ý nghĩa là về thể xác và vừa có ý nghĩa về phần tâm linh nữa. Thành thử ra để cho nó để dễ hiểu thì thí dụ chúng ta nói về sự sống bất tử hay là đời đời đó, thì chúng ta đang nghĩ tới cái chuyện đó là từ cái nhìn của Kinh Thánh đó, mỗi một con người chúng ta có một cái phần tâm linh gọi là linh hồn đó, tiếng Anh là soul, tức là mỗi người chúng ta có một cái tâm linh và cái linh hồn đó, và cái linh hồn đó đó nó sống mãi, không bao giờ nó ngừng hết, tức là cái linh hồn thì bất tử. Cái điểm chính vẫn là cái linh hồn đó nó sẽ ở đâu sau khi chúng ta lìa khỏi thế gian này. Bởi vì cái thể xác của chúng ta thì một ngày nào đó thì chúng ta cũng sẽ, cái thể xác không thể sống mãi được. Trừ khi mà mình theo cái công ty gì mà mục sư nói hồi nãy đó, thật ra cái đó chỉ là một cái chuyện ảo tưởng, tôi không tin, hoàn toàn không tin. Nhưng mà những người có tiền thì họ lại nghĩ tới cái đó. Tuy nhiên, cái linh hồn của chúng ta thì nó sẽ sống mãi từ lúc mà chúng ta sinh ra, người mẹ chúng ta sinh ra, cho đến mãi mãi sau này. Và cái chữ mà đời đời bất tử và mãi mãi đó, mục sư, là một cái chữ mà giống như theo phương diện toán học thì nó là cái con số 8 mà nằm ngang đó, tức là infinity, có nghĩa là vĩnh viễn, mãi mãi, đời đời, không bao giờ chấm dứt. Rồi cái thể xác của chúng ta thì chỉ được 100 tuổi, 80 tuổi, 120 tuổi gì đó thôi, rồi cái thể xác của chúng ta cũng sẽ chấm dứt, thì chúng ta gọi là chết rồi phần xác. Nhưng mà cái linh hồn của chúng ta, sau khi cái thể xác chúng ta chết thì cái linh hồn của chúng ta sẽ đi, và cái linh hồn nó vẫn tồn tại, bởi vì mình đã định nghĩa là linh hồn là vĩnh viễn rồi mà. Thì cái điểm chính vẫn là cái linh hồn của chúng ta sau khi lìa khỏi thể xác sẽ đi về đâu. Và đó là cái điểm mà Đức Chúa Trời nói rằng vì Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta đến nỗi đã ban con một của Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu, hầu cho hễ ai tin nhận Chúa Giê-xu thì không bị hư mất. Có nghĩa là linh hồn của chúng ta không có đi một cái nơi nào khác, nhưng mà không bị hư mất mà được sự sống vĩnh cửu, đời đời bất tử với Chúa, bởi vì chúng ta có mối quan hệ mật thiết với Ngài. Thì như vậy mục sư có thể khai triển thêm về cái chữ mà sự sống đời đời và có ảnh hưởng như thế nào đối với người Việt chúng ta ngày hôm nay. Nhiều khi chúng ta được lớn lên trong một cái môi trường khác và có thể chúng ta không có biết Kinh Thánh, cũng chưa biết Chúa Giê-xu, thì làm sao mình có thể gọi là giải thích rõ và mời gọi quý thính giả của đài có thể gọi là giải quyết cái đó để mình có sự sống bất tử, dù chăng mình có ở trên thế gian này hay không, dù cho mình ở trong thân xác này hay là không.
Thưa mục sư và thưa quý thính giả, tôi nghĩ là tôi đã có một sự chọn lựa rất là thực tế đó. Đó là xem trái thì biết cây. Tất cả những cái lý thuyết hay là tất cả những cái quyết định của chúng ta đó, nó phải có cái cơ sở là mình xem trái thì mình biết cây. Những điều mà tôi lựa chọn thì tôi cũng dựa vào cái trái để tôi biết cái cây. Chẳng hạn như tôi xem người xung quanh ở Mỹ đây, mình nói là ở Mỹ so với lại Việt Nam đây, hay là so với Ấn Độ đây, người Âu Châu so với Ấn Độ, đối với hay là Á Châu, thì rõ ràng là mình chọn cái tốt hơn thôi. Thì sở dĩ mà nó có cái tốt hơn đó, hay là cái cây tốt là vì có trái tốt là vì cây tốt. Cho nên cái niềm tin nó sẽ quyết định chúng ta. Chẳng hạn như chúng ta tin sự sống, Chúa nói là ai tin thì sẽ sống. Thì bây giờ cũng một thể ấy, nếu chúng ta tiếp tục tin thì chúng ta sẽ sống, như liệu Chúa dạy trong Kinh Thánh. Vì vậy thì hôm nay trong tất cả mọi sự chúng ta phải biết lựa chọn thôi. Và chúng ta sẽ đề cập nhiều đến vấn đề này, nhưng mà tôi nghĩ rằng qua những cái cơ hội để chúng ta thảo luận, nó chỉ là gợi để chúng ta đi đến một cái sự tìm hiểu chắc chắn hơn. Nếu quý vị và các bạn có cơ hội để thảo luận đó, thì có thể gặp mục sư hoặc là chính mình tôi, chúng ta sẽ nói sâu hơn. Bởi vì việc này nó quan trọng đến chính bản thân của chúng ta, đến gia đình chúng ta và con cháu chúng ta, ngay cả đến dân tộc của chúng ta nữa. Bởi vì cuối cùng rồi đó, chúng ta sống trên trần gian này tạm bợ rồi chúng ta cũng sẽ đi, nhưng mà chúng ta đi về đâu? Thì trên thế gian này thì cả người Mỹ cũng vậy thôi, họ cũng có một thân thể, cũng có một linh hồn, và họ đã quyết định là muốn đi lên hay là đi xuống. Thì chỉ có cái cách là chúng ta phải lựa chọn thôi. Chúng ta không có thể mơ hồ mà nói rằng ồ thôi chuyện đời sau, chuyện đời đời là không có chắc chắn. Nhưng mà tại sao mình chọn? Bởi vì mình có thể biết chắc chắn là Kinh Thánh cho chúng ta biết, những người xung quanh chúng ta đã biết, người khôn cũng vậy, người dạy cũng vậy, người giàu hay là người nghèo cũng vậy, họ đều phải có lựa chọn hết. Thì tôi hy vọng rằng qua cái chương trình này hay là qua cái những cái tin tức này á, chúng ta sẽ chọn cho mình một cái hướng đi để chắc chắn và biết chắc. Và tôi thì tôi biết chắc bởi vì tôi tin. Hy vọng rằng quý ông bà anh chị em cũng biết chắc vì tin.
Có một lần tôi nói chuyện với một người họ không có tôn giáo nào cả, một sư, và họ nói câu thế này, họ nói đối với tôi thì chết là hết. Và cái câu nói đó thì và ông khai triển cái câu nói đó về nhiều cách khác nhau, và tôi cũng thắc mắc, tôi hỏi một số điều thì ông cũng không có giải thích được ổn thỏa cho lắm. Tuy nhiên thì ông nói là chết là hết, tại vì nhưng mà cái nghe câu đó nó có vẻ nó hấp dẫn, là bởi vì nó cùng cái vần với nhau đó, cái chữ chết rồi cái chữ hết nó cùng một cái vần điệu với nhau đó. Nhưng mà từ cái quan niệm của Kinh Thánh, và tôi nghĩ rằng đối với người Việt mình thì đa số chúng ta không có nghĩ rằng chết là hết, tại vì nếu mà người ta nghĩ như vậy thì người Việt chúng ta đâu có theo một cái tôn giáo nào đó để hy vọng là sau khi mình qua đời thì mình sẽ đi về một cái nơi nào tốt hơn. Thành thử ra cái việc mà cái câu chết là hết đối với người Việt chúng ta thì có lẽ không có áp dụng nhiều. Nhưng mà cái điểm chính là sau khi chúng ta lìa khỏi, tức là thế gian này đã, sau khi chúng ta nhắm mắt lìa đời, cái phần xác của chúng ta chết á, thì cái phần hồn của chúng ta sẽ đi về đâu? Thì ý mục sư nói đó là đi lên hay là đi xuống. Thì cái đó thì nó thích hợp với Kinh Thánh đó, là đi lên có nghĩa là mình ở với Chúa, mình có sự sống đời đời với Chúa. Còn đi xuống có nghĩa là mình có sự sống xa cách với Đức Chúa Trời, là đấng mà đã gọi là tìm cách để cứu chúng ta khỏi cái việc chúng ta phải đi xuống, hay là khỏi cái việc chúng ta xa cách Ngài. Có nhiều điều chúng ta khai triển mà thật ra mình không có đủ thời giờ, cũng rất là đáng tiếc. Tôi nói ví dụ như loài Đức Chúa Trời có thể ở gần với chúng ta lắm, nhưng mà bởi vì chúng ta là những con người tội lỗi, và nhưng mà Ngài giải quyết cái vấn đề tội lỗi đó bằng cách là Chúa Giê-xu chết thay cho chúng ta trên thập tự giá. Và cái điểm đặc biệt nữa là Chúa Giê-xu không có chết và vẫn chết, nhưng mà Ngài đã chết và sống lại. Thành ra Chúa Giê-xu là trái đầu mùa, Kinh Thánh dùng cái chữ là trái đầu mùa, có nghĩa là Chúa Giê-xu là cái người đầu tiên mà chết và sống lại, để cho là bằng chứng để cho tất cả chúng ta tin rằng chúng ta cũng sẽ chết và sống lại, hay nói một cách khác, chúng ta, cái linh hồn chúng ta sẽ sống mãi mãi với Ngài.
Ý của mục sư rất là hay, mà nó sẽ dẫn cho chúng ta đến một cái quyết định, đó là trên thế giới này đã có nhiều tôn giáo, phải không? Có nhiều giáo chủ, nhưng mà chỉ có một mình Chúa Giê-xu là đến từ trời, đã chết và đã sống lại. Và Ngài nói rằng ai tin Chúa thì sẽ sống. Có lần Ngài tuyên bố trước khi Ngài làm cho một người chết sống lại đó, thì Ngài tuyên bố rằng ai tin ta thì sẽ sống mặc dù đã chết rồi, còn ai sống và tin ta thì đời đời chẳng hề chết. Như vậy thì chúng ta phải lựa chọn thôi. Một là chúng ta tin Đức Chúa Giê-xu, thờ Đức Chúa Giê-xu, nghe tiếng Chúa Giê-xu, hoặc là ta khước từ thôi. Và tôi thì tôi chọn Chúa Giê-xu bởi vì tôi biết chắc Ngài là đấng duy nhất. Không phải là nói, nhưng mà Ngài đã sống. Và cho đến ngày hôm nay trên thế giới này đó, cuộc đời của tôi á, đã được chính Chúa sống. Và Chúa sống ở trong tôi một cách hết sức là kỳ diệu, trong từng chi tiết, trong từng cái giai đoạn của cuộc đời này. Cho nên tôi rất là yên tâm, hy vọng rằng quý đồng hương và quý đồng bào cũng chọn Chúa Giê-xu để được sống và được sự sống vĩnh cửu.
Dạ, cảm ơn mục sư. Bởi vậy cho nên từ cái nhìn của những người mà Tây Phương nói chung, và những người Cơ Đốc giáo hay là những người tin lành Công giáo và chính thống giáo họ tin đó, thì cái việc mà cái người một người qua đời đó, họ gọi là người đó đổi địa chỉ, tức là cái bởi vì cái linh hồn của họ vẫn sống, cho nên đổi địa chỉ, có nghĩa khi họ nhắm mắt lìa đời là cái địa chỉ của họ không còn ở trên trái đất này nữa, mà là cái địa chỉ mới của họ là ở trên thiên đàng ở với Đức Chúa Trời. Và cái điều này nó cũng nhắc nhở cho tôi thấy rằng là nhiều khi mình biết điều đó nhưng mà mình có một cái sự trở ngại nào đó không muốn làm cho mình gọi là quyết định để mình chấp nhận cái giải pháp đó. Đây là một cái điều rất là đáng tiếc. Và như mục sư nói đó, nhiều tôn giáo trên thế giới, nhưng mà cái điểm quan trọng, cái tôn giáo không cứu chúng ta, mà chỉ có một cái điều cứu chúng ta thôi, đó là cái mối quan hệ mật thiết giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Mà cái mối quan hệ đó nó có được là khi chúng ta tin và nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình. Phải không, mục sư hả?
Tôi có một cái kết luận cho tôi, đó là trong khi còn sống á, nếu bạn thờ ai thì khi chết bạn sẽ gặp lại đấng đó. Nếu ngày hôm nay quý vị thờ ai thì khi chết quý vị sẽ gặp lại đấng đó. Bởi vì đấng mà quý vị đang thờ nó cũng có một cái số phận. Mà tôi tin rằng số phận của Chúa Giêsu là sự sống đời đời. Cho nên tôi tin Chúa Giêsu thì tôi sẽ gặp Chúa và sự sống đời đời. Nếu một người không tin Chúa Giêsu thì không gặp Chúa Giêsu ở đó. Cho nên đây cũng là một điều rất là đơn giản mà nó dẫn chúng ta đến quyết định. Và đừng có để là đến khi mình chết mình mới quyết định. Không còn có quyết định nữa. Ngay khi còn sống phải quyết định sống hay là chết. Và mình phải chọn. Tôi đã chọn Chúa Giêsu để được sống và cảm ơn Chúa. Hy vọng rằng quý vị cũng chọn Chúa Giêsu. Vì ai kêu cầu danh Chúa Giêsu thì được cứu rỗi.
Dạ, Amen. Cảm ơn mục sư nhiều. Quý vị nào mà thắc mắc hay là muốn tìm hiểu thêm, quý vị có thể gọi điện thoại cho mục sư Huệ.
Số 469-493-2307. Cảm ơn quý vị và các bạn.
Dạ, xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kế tiếp. Dạ, xin kính chào quý vị.